Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình học về những người nữ trong Kinh Thánh, chúng ta đang học về bà Ruter, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Ruter là một quá phụ trẻ, là nàng dâu hiếu thảo, yêu thương mẹ chồng. Khi chồng đã chết, nàng nhất quyết đi với mẹ chồng về Bethlehem. Khi về đến nơi, Ruter đi móc lúa để có thức ăn cho hai mẹ con. Từ đó, dưới sự quan phòng của Chúa, đời sống nàng Ruter bước sang một ngã rẽ mới, đầy niềm vui và ơn phước. Thưa quý vị, đây là bài học thứ 5 về bà Ruter. Câu hỏi thứ 14 trong bài học này như sau. Theo sách Ruter, chương 2, câu 3 đến câu 9, ngày đầu tiên Ruter ra đồng móc lúa, điều gì đã xảy ra? Kinh Thánh ghi, vậy Ruter đi theo sau các thợ gặt và móc lúa trong một đám ruộng kia. Nàng may mắn gặp được đám ruộng của Bô-ô thuộc gia tộc Eli-mê-lách. Lúc ấy, Bô-ô từ Bethlehem đến. Ông chào các thợ gặt. Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng anh em. Họ đáp lại. Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Bô-ô hỏi người đầy tớ trông coi thợ gặt. Cô gái trẻ kia là con của ai? Người đầy tớ trông coi thợ gặt trả lời. Đó là một thiếu phụ người Mô-áp, từ xứ Mô-áp trở về cùng với Na-ô-mi. Nàng có nói với chúng tôi rằng, xin cho phép tôi đi sau các thợ gặt để mót và lượm những vé lúa. Cô ta đến từ sáng và đứng mót cho đến bây giờ, chỉ nghỉ dưới chòi một lát. Bô-ô nói với Ruter, này con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác. Cũng đừng rời khỏi chỗ này. Hãy ở với các tớ gái ta và xem họ gặt trong ruộng nào thì hãy đi theo sau họ. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến con. Nếu có khác, hãy đến uống nước mà các đầy tớ ta đã chứa sẵn trong chùm. Chúng tôi vừa trích đọc Ruter chương 2 câu 3 đến câu 9. Ngày đầu tiên Ruter đi móc lúa trong đồng ruộng Bethlehem xa lạ. Nàng đến đúng ruộng của Bô-ô. Ông Bô-ô là người bà con với gia đình chồng của Ruter, là người có quyền giúp nàng và bà Naomi. Không những thế, ngày hôm đó ông Bô-ô lại đi ra đồng để xem các thợ gặt làm việc, nên ông gặp Ruter. Thấy có người lạ móc lúa trong ruộng mình, ông hỏi đám thợ, thì họ nói đó là người nữ Mô-áp cùng đi với bà Naomi về Bethlehem, đến xin móc lúa và đã đứng làm việc suốt từ sáng đến giờ. Qua lời đám thợ nói, Bô-ô biết ông có bà con với gia đình chồng của Ruter. Và có lẽ cảm động vì sự siêng năng của Ruter, ông bảo nàng cứ móc lúa trong ruộng của ông, chứ đừng đi nơi khác. Ông cũng dặn các đầy tớ không được gây khó khăn cho Ruter. Nàng Ruter có lẽ ngạc nhiên, không hiểu sao mình là người xa lạ, từ nơi khác đến đây mà lại được ưu đãi như vậy. Luther không biết rằng mọi việc đang xảy ra theo chương trình tốt đẹp của Chúa. Câu hỏi thứ 15 cho bài học hôm nay như sau. Xin đọc Luther chương 2, câu 10 đến câu 16 và cho biết vì sao Bo-ô đối xử tử tế với Luther. Ông đã giúp nàng như thế nào? Kinh Thánh ghi, Luther quỳ sấp mặt xuống đất mà thưa, vì sao con được ơn trước mặt ông, khiến ông quan tâm đến con, vốn là một người ngoại quốc? Bo-ô đáp, người ta có thuật cho ta nghe mọi điều con đã làm cho mẹ chồng con từ khi chồng con chết, và việc con lìa cha mẹ, quê hương mình để đi đến một dân tộc mà con không biết. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Nàng thưa rằng, thưa Chúa, nguyện con cứ được ơn trước mặt Chúa vì Chúa đã an ủi và dùng lời tử tế nói với con là tớ gái Chúa, dù con không ngang hàng với các tớ gái Chúa. Đến bữa ăn, Bo-ô bảo nàng, hãy lại gần đây, lấy bánh chấm nước giấm mà ăn. Vậy, nàng ngồi gần bên các thợ gặt, và ông đưa bắp rang cho nàng. Nàng ăn no nê và để dành phần còn dư. Khi nàng đứng dậy đi mót lúa, Bo-ô dặn bảo các đầy tớ, hãy để cho nàng mót lúa, dù có mót giữa các bó lúa cũng đừng làm nàng hổ thẹn. Cũng hãy rút vài vé trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng mót và đừng trách móc nàng điều gì. Thưa quý vị, khi Luther thấy ông Bo-ô, chủ đám ruộng nàng đang mót, nói năng tử tế với nàng và quan tâm giúp đỡ, thì ngạc nhiên, nên Luther quỳ xuống chào ông và hỏi tại sao ông lại quan tâm đến một người xa lạ như tôi. Bo-ô trả lời, sở dĩ ông muốn giúp Luther và tạo mọi điều kiện dễ dàng cho nàng, vì ông có nghe người ta nói rằng, sau khi chồng chết, nàng vẫn yêu thương và trung thành với mẹ chồng. Không những thế, nàng cũng sẵn sàng lìa bỏ cha mẹ, quê hương, theo mẹ chồng về Bethlehem, một nơi xa lạ, với những người không cùng dòng giống, để giúp người mẹ chồng cô đơn. Cách cư xử cao đẹp của Luther đối với mẹ chồng khác dòng giống khiến Bo-ô cảm phục, nên ông muốn giúp nàng với tất cả những gì ông có thể làm được. Những điều Bo-ô giúp Luther mà Kinh Thánh ghi gồm có như sau. Ông mời Luther đến ăn với ông và đám thợ gặt. Ông cho nàng thức ăn dư đầy. Khi Luther đi mót lúa tiếp, Bo-ô dặn đám thợ để cho nàng tự do mót lúa, dù giữa bó lúa cũng được. Không những thế, ông còn bảo thợ lấy vé lúa trong ruộng bỏ ra cho Luther nhặt và không ai được trách móc hay làm khó dễ nàng. Bây giờ đến câu hỏi thứ 16 trong bài học hôm nay. Xin đọc sách Luther chương 2, câu 17 đến 23 và cho biết ngày đầu tiên Luther mót lúa ngoài đồng đã được kết quả như thế nào. Kinh Thánh ghi như vậy. Vậy, Luther mót lúa trong ruộng cho đến chiều tối. Nàng đập lúa mình đã mót và đong được khoảng 10 kg lúa mạch. Nàng vác lúa trở vào trong thành và mẹ chồng nàng thấy số lúa nàng đã mót. Luther cũng lấy phần thức ăn dư để dành mà trao cho bà. Mẹ chồng hỏi, hôm nay con mót lúa ở đâu? Con làm việc ở đâu? Phước cho người đã quan tâm đến con. Nàng thuật cho mẹ chồng biết nàng đã làm việc ở đâu. Nàng nói, người chủ ruộng nơi con làm việc hôm nay tên là Bo-ô. Naomi nói với con dâu mình, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho Bo-ô, vì Ngài không ngớt làm ơn cho người sống và kẻ chết. Và bà nói tiếp, người đó là bà con của chúng ta, là một trong những người có quyền chuộc lại sản nghiệp của chúng ta. Luther, người Moab, nói tiếp. Ông ấy còn nói với con rằng, hãy ở với các đầy tớ ta cho đến khi hết mùa gặt. Naomi nói với Luther, dâu mình rằng, con gái của mẹ, thật tốt cho con đi theo các tớ gái của ông ấy, vì không chừng con sẽ gặp rắc rối nếu mót lúa ở ruộng người khác. Vậy, Ruter ở với các tớ gái của Bo-ô để mót lúa cho đến hết mùa gặt lúa mạch và lúa mì. Nàng sống với mẹ chồng mình. Thưa quý vị, những câu kinh thánh quý vị vừa nghe cho thấy tấm lòng của Ruter đối với mẹ chồng. Nàng siêng năng mót lúa suốt ngày hôm đó cho đến chiều tối. Ngày đầu tiên đi mót lúa, dù thiếu kinh nghiệm, nhưng với sự giúp đỡ của Bo-ô và đám thợ gặt, nàng đem về được 10 ký lúa. Không những thế, nàng còn đem thức ăn về cho mẹ chồng. Bà Naomi hẳn vừa vui mừng, vừa cảm động. Bà hỏi con dâu hôm nay mót lúa ở đâu? Khi nghe nói trong ruộng của Bo-ô, Naomi vui mừng nói, nguyện Chúa ban phước cho Bo-ô. Bà tin rằng Chúa đang dẫn dắt hai mẹ con bà qua một chặng đường mới, tốt đẹp. Vì bà biết Bo-ô là người bà con bên chồng, người có quyền cứu giúp gia đình bà. Trong sự dẫn dắt diệu kỳ của Chúa cùng với tình yêu thương và đức nhẫn nại của Ruter, ngay ngày đầu tiên ra đồng làm việc, hai mẹ con bà Naomi có thức ăn, có lúa dự trữ cho những ngày kế tiếp và có một hy vọng về một tương lai sáng lạng. Nàng Ruter tiếp tục đi mót lúa trong ruộng của ông Bo-ô cho đến hết mùa gặt năm đó. Thưa quý thính giả, tình thương và lòng trung thành của Ruter đối với người mẹ chồng già yếu, cô đơn đã khiến nàng trở nên mẫu mực cao đẹp cho chúng ta noi theo. Thông thường, giữa mẹ chồng và con dâu khó có tình thương thật, nhưng dễ có nang đề. Lý do là vì hai người đàn bà cùng yêu thương một người. Người được yêu là con trai của mẹ và cũng là chồng của nàng dâu. Nhưng trong câu chuyện này chúng ta thấy tình yêu thành thật giữa bà Naomi và Ruter. Tình yêu này đã đem mẹ chồng nàng dâu lại gần với nhau. Nhiều người dùng câu chuyện này để nhắc nhở các nàng dâu phải hiếu kính yêu thương mẹ chồng. Nhưng đúng ra, chúng ta cần học hỏi và bắt chước cả hai nhân vật trong câu chuyện. Nàng dâu Ruter ngoan hiền, yêu thương vì có người mẹ chồng tế nhị, thông cảm, luôn nghĩ đến phúc lợi của con dâu. Trong mối quan hệ nào cũng vậy, phải có sự hỗ tương hai chiều. Khi cả hai đều yêu thương và quan tâm đến phúc lợi của nhau, mối quan hệ sẽ tốt đẹp. Nếu thực hành lời dạy sau đây của sứ đồ Phao-lô, chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người chung quanh. Sứ đồ Phao-lô viết, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 3 và 4. Bản hiệu đến. Thưa quý thính giả, bài học về bà Ruter hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống Ruter. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.